Meter Band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 11 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về phản ứng của chính quyền Quang Xi đối với lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, sau đó là các tiết mục: Thánh mẫu La Vàng, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma, nhân dịp khai giảng năm học mới của Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ truyền giáo nhấn mạnh rằng không có sự cảm thông và tình yêu của Thiên Chúa đối với người nghèo, thì mọi thứ khoa học đều vô ích. Sáng thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ truyền giáo, kiêm trưởng ấn Đại học Urbaniana, đã đến dân thánh lễ nhân dịp khai giảng năm học mới. Ngài nói với các sinh viên rằng, tuy đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng mọi người đều cùng thuộc về một gia đình duy nhất. Nhiều người mang đến đây các vết thương của xứ sở của mình như chiến tranh, nghèo đói, các tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nói như sau, chúng ta có mặt ở đây không phải là để than thân, trách phận, mà để chuẩn bị làm những nhà truyền giáo, nghĩa là những con người có văn hóa và tràn đầy Chúa để loan báo về Ngài. Suy niệm về bài dụng ngôn người Samaria nhân lành, Đức Hồng Y trưởng ấn đại học nói rằng, chính sự cảm thông làm nên sự khác biệt giữa loài người. Ngài nói như sau, không có sự cảm thông và tình yêu của Thiên Chúa đối với người nghèo, thì mọi thứ khoa học đều vô ích. Chính điều này định hướng cho sự học tập của chúng ta. Ngày nay, mọi thứ đều bị đặt lại vấn đề. Chúng ta còn phải trở nên những nhà thừa sai của tình yêu Thiên Chúa. Cũng tin Roma, Tòa Thánh khẳng định rằng Hội đồng Giám mục Ý cũng như Tòa Thánh không hề mua bất cứ một câu lạc bộ bóng đá nào. Lên tiếng trên đài phát thanh Vatican, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã xác nhận rằng Hội đồng Giám mục Ý và Tòa Thánh không hề mua câu lạc bộ bóng đá Ancona, hiện đang sinh hoạt tại miền duyên hải Adriatic. Theo một thỏa hiệp giữa Hiệp hội Sở hữu và Trung tâm Thể thao Ý, sẽ có những chuẩn mực đạo đức và một sự quản lý mới dành cho câu lạc bộ này, nhằm cổ võ một nền văn hóa thể thao nơi các ủng hộ viên và các công tác xã hội tại các nước đang phát triển. Thế nhưng cha Lombardi khẳng định rằng Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Ý không dính dáng gì đến dự án này. Tòa Thánh ủng hộ những sáng kiến như thế, nhưng điều đó không hề có nghĩa là Tòa Thánh hay Hội đồng Giám mục Ý đứng đằng sau dự án này. Phát ngôn viên của Tòa Thánh giải thích, người ta không thể gán cho giáo hội những trách nhiệm không thuộc về giáo hội, ngay cả khi giáo hội ủng hộ sự dấn thân của người Công giáo trong lĩnh vực thể thao. Cuối cùng, cha Lombardi cũng cho biết là những người lãnh đạo của câu lạc bộ Ancona sẽ có mặt trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Giáo Hoàng ủng hộ hoạt động hay có trách nhiệm trong việc điều hành câu lạc bộ. Tưởng cũng nên nhắc lại là hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến tinh thần thể thao đích thực khi tiếp kiến một nhóm vận động viên trượt tuyết người Áo. Trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng chào thăm một nhóm vận động viên thể thao trẻ tập trung trước Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Tin Paris Pháp Quốc. Đức Cha André 23, Tổng Giám mục Paris ghi nhận rằng từ vài thập niên vừa qua, cái nhìn của các chính trị gia đã thay đổi và họ đã đánh giá cao ảnh hưởng của các tôn giáo trong sự quân bình hóa xã hội. Trong thánh lễ nhân dịp khai mạc niên khóa mới cho các chính trị gia chiều thứ Ba mùng 9 tháng 10 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Clotilde, Đức Tổng Giám mục Paris đã khẳng định rằng Đức tin Kitô không phải là một thứ chủ nghĩa nguy hiểm cho sự hài hòa trong xã hội. Với khoảng 100 dân biểu và thành viên của Hội đồng Kinh tế và Xã hội, cũng như các cộng sự viên của họ, Đức cha Văn Thoa đã đề nghị một vài hướng suy tư cho các vấn đề xã hội. Ngài nói rằng sự hiện diện của nhiều nền văn hóa và tôn giáo trong xã hội ngày nay khiến cho chúng ta phải tìm ra những yếu tố nền tảng cho cuộc sống chung trong xã hội. Riêng đối với các tín hữu Kitô, đây là cơ hội để đào sâu truyền thống văn hóa và lễ khôn ngoan phong phú của chúng ta, ngõ hầu quảng đại chia sẻ với người khác trong đời sống xã hội và trong việc tổ chức xã hội. Đức Tổng giám mục Paris nhấn mạnh như sau, đức tin của chúng ta không phải là một thứ chủ nghĩa nguy hiểm cho sự hài hòa trong xã hội. Nhưng cũng thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng càng trung lập thì càng tôn trọng tự do của mỗi người hơn. Trái lại, theo Đức cha Văn Thoa, chính sức mạnh của những niềm sắc tín và sự dấn thân của chúng ta mới mở ra một con đường đích thực cho đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Đức cha Văn Thoa nói rằng ngài vui mừng vì từ vài thập niên vừa qua, cái nhìn của các chính trị gia đối với tôn giáo đã thay đổi, và họ đã nhận ra ảnh hưởng của tôn giáo trong việc mang lại quân bình cho xã hội. Trở lại tin Roma, dân miền núi Alp thuộc Ý đã tặng cho Đức Thánh Cha một cây thông Giáng sinh cao khoảng 10 thước như một dấu chỉ của lòng quảng đại và sốt sắng của người dân miền này. Cây thông này sẽ được chở đến Roma trong tuần lễ đầu của tháng 12 và sẽ được dựng lên bên cạnh hang đá trong quảng trường Thánh Phêrô. Vào giữa tháng 12, cây thông này sẽ được thắp sáng lên bằng hàng ngàn bóng đèn. Cùng với cây thông Giáng sinh này, người dân miền núi Alp thuộc Ý cũng sẽ tặng 50 cây thông khác đủ cỡ để trang hoàng các hành lang trong điện Vatican. Một cây sẽ được đặt trong đại thính đường Phaolô Đại Lục và 5 cây khác trong các phòng của Đức Thánh Cha. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Lục Tân chống lại chương trình kiểm soát dân số của chính phủ. Quốc hội nước này đang cứu xét dự án bỏ ra 22 triệu Mỹ Kim để mua bao cao su và thuốc ngừa thai nhằm giảm bớt dân số đang gia tăng. Đức cha Angel Lacdamio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Lục Tân đã giải thích về giáo huấn của giáo hội liên quan đến việc ngừa thai như sau. Các phương pháp ngừa thai nhân tạo phá hủy hoa quả của khả năng sinh sản mà đứng tạo hóa đã ban cho con người. Do đó, xét dưới khía cạnh luân lý, đây là một hành động sai lầm. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Lục Tân nói rằng nên sử dụng tiền bạc vào việc giáo dục và các dự án xóa đói giảm nghèo. Ngài khẳng định rằng giáo hội không hề chống lại việc kiểm soát dân số, miễn là chương trình này không xúc phạm đến sự thánh thiêng của sự sống con người. Ngài kêu gọi hãy sử dụng các phương pháp ngừa thai tự nhiên. Một vị giám mục khác là Đức cha Paciano Aniceto nói rằng, vấn đề không hẳn là nạn nhân mãn mà chính là sự quản lý tồi tệ và nạn tham nhũng trong nước hiện nay. Vị giám mục này nói rằng quy trách sự nghèo đói cho dân số là một huyền thoại quá cổ xưa. Theo ngài, sự phát triển đích thực tùy thuộc vào sự phát triển và quản lý kinh tế. Tin Tây Ban Nha, giám đốc của sáng hội Fundación Vida nói rằng, chống án tử hình nhưng ủng hộ phá thai là một thái độ mâu thuẫn. Nhận định về việc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ bỏ phiếu về việc hủy bỏ án tử hình, ông José Antonio Retama, giám đốc của sáng hội Fundación Vida cho biết, ông hy vọng đại diện các nước tại Liên Hiệp Quốc nhớ cho rằng, sở dĩ có đề nghị hủy bỏ án tử hình là vì quyền sống của con người. Ông nói như sau, bạn không thể tranh đấu cho việc hủy bỏ án tử hình, nhưng đồng thời là kêu gọi hợp pháp hóa hành động phá thai. Ông Retama nói rằng ông hoàn toàn chống lại án tử hình, bởi vì đó là một hành động xúc phạm đến quyền sống của con người. Nhưng theo ông, chủ thể của quyền này là mọi người không trừ một người nào. Nói cách khác, quyền sống phải được tôn trọng từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tin Đài Loan, một nhà khoa học người Đài Loan đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên của Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh. Nhà khoa học Đài Loan này là giáo sư Yuan Chet Li. Giáo sư Li sinh năm 1936. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Đài Loan, ông đã du học tại Hoa Kỳ và lấy bằng tiến sĩ hóa học tại Đại học Berkeley. Năm 1994, sau một thời gian giảng dạy tại một số đại học tại Hoa Kỳ, giáo sư Li đã xin nghỉ hưu và hiện đang làm chủ tịch của Viện Hàn Lâm Sinica tại Đài Loan. Giáo sư Li đã được trao tặng nhiều giải thưởng, trong đó có giải Nobel Hóa học hồi năm 1986. Tin Somalia. Một lãnh tụ Hồi giáo cực đoan tại Somalia Phi Châu đã tuyên bố mở thanh chiến chống lại những người mà ông gọi là những tên xâm lược Kitô giáo. Lãnh tụ Hồi giáo cực đoan này có ý ám chỉ đến quân đội Ethiopia hiện đang hỗ trợ cho chính phủ lâm thời tại Somalia. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, Cheikh Mukhtar Rubu'ali, phó chỉ huy trưởng của các tòa án Hồi giáo tại Somalia, đã tuyên bố rằng sứ mệnh của người Hồi giáo là phải giải phóng xứ sở khỏi Ethiopia mà ông gọi là những tên thực dân Kitô. Ông nói rằng bao lâu Somalia chưa được cai trị bằng luật Hồi giáo Sharia, thì người Hồi giáo cần phải mở thánh chiến. Hôm Chủ nhật vừa qua, nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan đã chọn ông Abu Munso, 38 tuổi, làm người phát ngôn của nhóm. Ông này đã từng sống nhiều năm trong các trại huấn luyện Taliban bên Afghanistan. Nhóm này đã bị quân đội chính phủ được quân đội Ethiopia hỗ trợ là đánh bại hồi cuối năm vừa qua. Cuối tháng 9 vừa qua, thêm một nhóm vũ trang mới gồm những thành phần Hồi giáo cực đoan cũng đã được thành lập, với mục đích đánh đuổi quân đội Ethiopia ra khỏi Somalia. Tin Jerusalem, chính phủ Israel ngày càng tỏ ra khó khăn trong việc cấp chiếu kháng cho các nhà truyền giáo. Tình trạng ngày càng trở nên xấu hơn, chẳng hạn nguyên cả một cộng đoàn tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Syria tại Jerusalem hiện không có linh mục chăm sóc mục vụ. Vị linh mục duy nhất có thể đến Jerusalem để chăm sóc mục vụ cho cộng đoàn này hiện đang chờ giấy chiếu kháng tại Roma.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phản ứng của chính quyền tỉnh Quang Si đối với lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho giáo hội tại Trung Quốc. Thuyết phục các linh mục phải nhận ra sai lầm của mình vì đã ấn hành và phát tán lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Đó là nỗ lực hiện tại của chính quyền địa phương tại Nanning, thành phố lớn nhất thuộc vùng tự trị Quang Si, nằm ở Tây Nam Trung Quốc. Tại đây, chính quyền địa phương đang mở chiến dịch chống lại điều mà họ gọi là sự xâm nhập của Vatican vào trong đời sống của giáo hội tại Trung Quốc. Cũng trong chiều hướng đó, tại huyện Jingxiu gần Nanning, công an đã tịch thu và phá hủy những ấn bản của một lá thư có chứa đựng những trích đoạn từ lá thư của Đức Thánh Cha do một giáo xứ quảng bá. Trong lá thư gửi cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã khuyên nhủ họ hãy thực thi sứ mệnh của người tín hữu Kitô, làm tốt nhiệm vụ công dân và cố gắng liên kết giáo hội thầm lặng với giáo hội công giáo. Cũng trong lá thư đó, Đức Thánh Cha yêu cầu mọi người hãy can đảm bảo vệ mối dây hiệp nhất với tòa thánh. Với tất cả chân thành, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu chính phủ Trung Quốc tôn trọng tự do tôn giáo của người công giáo và quyền được bổ nhiệm giám mục của tòa thánh. Khi lá thư vừa được công bố, dư luận cho rằng nhà nước Trung Quốc đã có phản ứng khá tích cực. Tuy nhiên, theo hãng tin Asia News, việc quảng bá lá thư của Đức Thánh Cha đã gặp rất nhiều trở ngại tại một số địa phương. Điều đang xảy ra tại huyện Jingxiu, tỉnh Quang Si trên đây quả là một điều khó hiểu. Văn phòng tôn giáo vụ tại huyện này đã cho thành lập một ủy ban gồm đại diện của 12 tổ chức khác nhau, từ mặt trận thống nhất đến công an cảnh sát. Mục đích của ủy ban là soạn thảo một kế hoạch nhằm chặn đứng những lá thư mục vụ có chứa đựng những trích dẫn từ lá thư của Đức Thánh Cha. Theo văn phòng tôn giáo vụ của huyện, điển hình là lá thư mục vụ do giáo xứ Căng Lê Lu ấn hành và phân phối. Được phép của Đức Giám mục bản quyền, giáo xứ này cho ấn hành một lá thư với những trích dẫn từ lá thư của Đức Thánh Cha. Bí thư huyện ủy và chính quyền địa phương cho biết họ rất quan tâm đến trường hợp này. Chính vì thế mà các linh mục trong huyện đều được mời đi học tập trong nhiều ngày để nhận ra hành vi sai trái của mình và cam kết bày tỏ lòng ái quốc, cũng như cực lực phản đối những ngôn từ và hành động của Tòa Thánh Vatican. Văn phòng tôn giáo vụ của huyện Jingxiu khẳng định rằng, phát tán những trích dẫn từ lá thư của Đức Giáo Hoàng là một hành động gây thiệt hại cho quốc gia và dân tộc. Chính vì thế mà văn phòng này đã ra lệnh tịch thu lá thư mục vụ và đóng cửa nhà in đã ấn hành lá thư. Kể từ khi lá thư gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc được công bố, Mặt trận Thống nhất, Văn phòng, Tôn giáo vụ và Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc đã tổ chức nhiều hội nghị và hội thảo trên cả nước, quy tụ giám mục, linh mục và nữ tu lại để học tập. Đề tài được đưa ra thảo luận là hiện đại hóa giáo hội và nội dung lá thư của Đức Giáo Hoàng. Theo những nguồn tin của hãng thông tấn Asia News từ Trung Quốc, trong một số cuộc hội thảo, ông Liu Bainian, Phó Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, đã cực lực tấn công lá thư của Đức Thánh Cha, mà ông xem như là một ý đồ đế quốc và thực dân đối với giáo hội, cũng giống như các đế quốc thực dân đã từng làm trong quá khứ. Ông Liu Bainian nghĩ rằng, cho tự do tôn giáo và nhìn nhận quyền bổ nhiệm giám mục của tòa thánh thì chẳng khác nào nhượng bộ lãnh thổ cho ngoại bang hồi thế kỷ thứ 19. Theo các nhà ngoại giao Tây Phương, ông Phó Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc nói rằng, lá thư của Đức Thánh Cha là một tài liệu xấu, nguy hiểm về phương diện chính trị. Chính vì thế mà ông quyết tâm ngăn chặn việc phổ biến, rút lại bản văn trên các mạng lưới công giáo của Trung Quốc, tạo bức tường lửa đối với mạng lưới Internet của Tòa Thánh Vatican. Theo nhận xét của nhiều người, lập trường của ông Liu Bainian cũng chính là lập trường của ban tôn giáo chính phủ. Tuy nhiên, hãng thông tấn Asia News tiết lộ rằng, trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhiều người xem lá thư của Đức Thánh Cha là một tài liệu tốt, có thể mở ra một con đường mới cho việc đối thoại. Nhiều nguồn tin cũng cho biết nhiều nhân vật nổi bật trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tỏ dấu muốn hâm nóng lại mối giao hảo giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, hầu tiến tới quan hệ ngoại giao trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều viên chức giáo hội, cả bên trong lẫn bên ngoài Trung Quốc, đều nghi ngờ về sự thành thực trong những dấu hiệu này. Các vị này nhắc lại rằng, năm 1999, vào giữa lúc đang có trao đổi để tiến tới quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tung ra một tài liệu chỉ thị rằng, dù cho trong tương lai hai bên có quan hệ ngoại giao đi nữa, thì vẫn phải bằng mọi giá làm cho giáo hội thầm lặng, bất tuân phục đối với Tòa Thánh, cũng như gia tăng việc kiểm soát của Giáo hội Công giáo Ái quốc đối với giáo hội công khai. Chắc chắn, việc xảy ra tại tỉnh Quang Siêu đang diễn ra theo đúng chủ trương trên đây. Chính quyền địa phương tại đây, một mặt gia tăng sự kiểm soát trên giáo hội công khai, mặt khác kêu gọi cảnh giác trước điều mà họ gọi là sự xâm nhập của Vatican vào Trung Quốc. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Hỡi bà, đây là con bà. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Tước hiệu người đàn bà được Thánh Gioan Tông Đồ nhắc đến 3 lần. Lần thứ nhất tại tiệc cưới Cana, lần thứ hai dưới chân thập giá, và lần thứ ba trong sách Khải Huyền, khi Thánh Nhân nói đến cuộc chiến giữa người đàn bà và con rồng. Nếu người đàn bà là kiệt tác của công cuộc tạo dựng, thì bà là một phản ánh của Chúa Kitô, và qua Chúa Kitô, bà là một phản ánh của Chúa Ba Ngôi. Người đàn bà được gọi để làm mẹ theo xác thịt hay trong tinh thần. Đây là đặc điểm của người đàn bà. Bà là người trao ban sự sống. Đây là cái nhìn của Thánh Gioan Tông Đồ trong sách Khải Huyền. Bà là cội nguồn của sự phong phú và sự sống. Sự vĩ đại của người đàn bà trong giao ước mới là có liên hệ với Chúa Giêsu. Trên phương diện này, người đàn bà đến trước đàn ông. Cựu ước bắt đầu với Abraham, Tân ước thì trái lại bắt đầu với mẹ Maria. Chúng ta có thể so sánh Abraham và Sarah với mẹ Maria và Thánh Giuse. Trong Cựu ước, bà Sarah bị lãng quên một thời gian. Trong Tân ước, mẹ Maria là người đến trước. Toàn bộ Tân ước cho chúng ta thấy mẹ Maria như một người đàn bà dưới khía cạnh sâu xa và kỳ diệu nhất. Mẹ là người đàn bà mang lấy Chúa của mình và trao tặng cho Chúa phần tuyệt hảo nhất mà một người đàn bà có thể trao tặng. Mẹ là cội nguồn sự sống cho chính Thiên Chúa. Mẹ cưu mang Thiên Chúa như một người mẹ cưu mang con mình 9 tháng 10 ngày. Người đàn bà không những chỉ là mẹ của Chúa Giêsu theo xác thịt. Chúa Giêsu cũng muốn mẹ cộng tác với Ngài. Ngài muốn mẹ làm người đồng hành với Ngài cho đến dưới chân thập giá, như là sống một mầu nhiệm khổ đau như chính Ngài sống. Mẹ nên một với Ngài một cách trọn vẹn. Chính vì vậy mà mẹ cũng thực sự là đấng trung gian cho tất cả mọi người. Người đàn bà là mẹ Maria đóng vai trò huyền nhiệm là bổ túc cho chức vụ tư tế của Chúa Giêsu. Đây là chức tư tế của tình yêu. Càng yêu thương là càng phải chịu đau khổ. Chính vì vậy mà con người sợ yêu thương. Người đàn bà cần phải hiểu điều đó để bổ túc cho chức tư tế của Chúa Giêsu. Chính khi mẹ sống trọn mầu nhiệm khổ đau mà Chúa Giêsu đã nói với mẹ, hỡi bà, đây là con bà. Người đàn bà là người mang lấy khổ đau của người khác. Đây chính là mầu nhiệm của mẹ Maria. Mẹ cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu. Mẹ đau khổ bằng chính sự đau khổ của Chúa Giêsu. Dưới chân thập giá, mẹ kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu. Mẹ sống điều Chúa Giêsu đang trải qua trên thập giá. Mẹ chịu đựng trong tâm hồn tất cả những gì mà Chúa Giêsu thực hiện trong chức vụ tư tế yêu thương của Ngài. Chúa Giêsu thực thi công việc của Thiên Chúa, và mẹ Maria hoàn thành công việc này trong tận đáy tâm hồn mẹ, dù không đổ một giọt máu nào. Nhưng mẹ dâng chính tâm hồn mẹ. Khi người lính dùng lưỡi đồng đâm thâu trái tim Chúa Giêsu, anh ta đâm thâu qua chính trái tim mẹ, như cụ già Simeon đã báo trước. Như vậy, trong đức tin và đức cậy, mẹ Maria bổ túc cho những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Trong đức tin, mẹ dâng hiến trí khôn của mẹ. Trong đức cậy, mẹ dâng hiến những ước muốn cao cả nhất của trái tim mẹ. Tất cả đều được dâng hiến cùng với Chúa Giêsu và kết hợp với Chúa Giêsu. Bổ túc những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Đây chính là sứ mệnh vĩ đại nhất của mẹ Maria. Khi mẹ Maria kết hiệp với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm khổ nạn, thì chính Ngài đi thêm một bước nữa là hy sinh chính mẹ Ngài. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nói với mẹ, hỡi bà, đây là con bà. Mẹ chỉ có một người con, trong đức tin cũng như theo xác thịt. Mẹ chỉ có một người con được Chúa Cha trao ban trong biến cố truyền tin. Cũng như Chúa Cha chỉ có một người con, mẹ cũng chỉ có một người con. Và đây, trong một cử chỉ yêu thương tột cùng, Ngài nói với mẹ Maria, hỡi bà, đây là con bà. Chúa Giêsu nói điều đó vào chính lúc mẹ kết hiệp với Ngài, khi cả hai cùng thực thi một công việc. Chúa Giêsu tự tách lìa khỏi mối dây liên kết duy nhất với mẹ Ngài vì tình yêu thương. Và Ngài bảo mẹ Ngài hãy nhìn về Thánh Gioan. Chính Ngài nói với mẹ hãy nhìn về Thánh Gioan. Dưới chân thập giá, mẹ chỉ có một ước muốn là nhìn lên con mẹ đang hấp hối. Không gì có thể làm cho mẹ thôi nhìn lên con mẹ. Mẹ có mặt ở đó là vì con và chỉ vì con mà thôi. Nhưng giờ đây, Chúa Giêsu lại bảo mẹ hãy nhìn về Thánh Gioan. Đây quả là một cử chỉ anh hùng đối với Ngài lẫn mẹ Ngài. Nếu chỉ là để lo cho mẹ một nơi nương tựa sau khi Ngài chết, có lẽ Chúa Giêsu đã nói với Thánh Gioan: Thầy hoàn toàn tin tưởng nơi con. Sau khi thầy chết, con hãy đưa mẹ thầy về nhà và săn sóc cho mẹ thầy. Gioan sẽ sung sướng biết bao nếu được thầy Chí Thánh ủy thác cho một sứ mệnh như thế. Nhưng Chúa Giêsu đã không nói những lời đó. Với mẹ Maria, Ngài nói: Hỡi bà, đây là con bà. Và với Thánh Gioan, Ngài nói: Hỡi con, đây là mẹ con. Xét theo phương diện con người, những lời như thế quả là tàn nhẫn, bởi vì những lời như thế được thốt lên khi Chúa Giêsu đang lìa bỏ mẹ Ngài. Ngài vốn biết rõ mẹ chỉ yêu thương một mình Ngài. Dưới cái nhìn của loài người, nói như thế là không hiểu được trái tim của một người mẹ. Ở đây, chúng ta được mời gọi ra khỏi cái nhìn của con người để đi vào mầu nhiệm. Chúa Giêsu chịu đóng đinh, đã trao cho Chúa Cha mọi sự, và Ngài cũng trao ban cho chúng ta mọi sự. Chỉ còn lại một điều duy nhất, đó là mối dây liên kết với mẹ Ngài. Chính Chúa Cha trao ban cho Ngài mẹ Maria như một người mẹ. Chúa Cha đã không xin Chúa Giêsu trao ban Thánh Gioan cho mẹ Ngài. Trái lại, chính Chúa Giêsu tự nguyện từ bỏ kho tàng cao quý nhất của Ngài. Thật thế, mẹ Maria là kho tàng của Chúa Giêsu. Chúa Cha đã thinh lặng khi Chúa Giêsu bị treo trên thập giá. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã phải thốt lên: Lạy Cha, sao Cha bỏ con? Chúa Cha đã muốn giữ thinh lặng là để mẹ Maria được ở một mình với Chúa Giêsu. Chúng ta hiểu được nỗi đau của Ngài khi trao ban mẹ cho Thánh Gioan. Ngài phải bị tước bỏ mọi sự để có thể trao ban mọi sự. Ngài đã trao ban chính mình làm lương thực thiêng liêng cho loài người. Giờ đây, trong một cử chỉ trao ban tận cùng, Ngài trao ban mẹ Ngài cho Thánh Gioan. Và qua Thánh Gioan, mẹ lại được trao ban cho giáo hội. Mẹ là mẹ của chúng ta. Đây là món quà cao quý nhất mà Chúa Giêsu đã có thể trao ban cho chúng ta trong giây phút cuối cùng của cuộc đời trần thế. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay là năm 2007. Như quý vị và các bạn đã biết, ba sứ điệp cho ba ngày quốc tế giới trẻ của năm 2006, 2007 và 2008 đều quy về Chúa Thánh Thần, nhưng dưới những khía cạnh khác nhau. Sứ điệp năm 2006 nói về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần sự thật. Năm 2007 là năm nay, được cử hành hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua, thì sứ điệp quy về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần của tình yêu. Và sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới 2008 sẽ nói về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần sức mạnh và chứng tá. Chúng ta đang đọc lại sứ điệp của năm 2007 nói về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần của tình yêu. Và chúng ta đã nghe hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến ba giai đoạn của tình yêu. Trước hết là tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, đó là nguồn mạch của mọi tình yêu. Rồi đến giai đoạn thứ hai là Chúa Giêsu Kitô biểu lộ hoàn toàn tình yêu của Thiên Chúa cho con người qua cái chết của Ngài trên thập giá. Và giai đoạn thứ ba biểu lộ tình yêu, đó là yêu thương tha nhân như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta. Sau đó Đức Thánh Cha nhắc đến ba lĩnh vực của đời sống thường nhật để làm chứng cho tình yêu. Lĩnh vực thứ nhất là giáo hội. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy yêu mến giáo hội, hãy dấn thân làm chứng cho tình yêu tại giáo xứ, trong các nhóm, các phong trào, các hội đoàn của giáo hội. Đức Thánh Cha đã viết như sau: các con hãy chuyên cần trong việc tìm kiếm thiện ích cho tha nhân, trung thành với những điều đã cam kết. Và giờ đây, Đức Thánh Cha nhắc đến lĩnh vực thứ hai để thể hiện tình yêu, đó là chuẩn bị cho tương lai đang chờ đón các bạn trẻ. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2007 năm nay. Lĩnh vực thứ hai trong đó các con được mời gọi biểu lộ tình yêu và tăng trưởng trong tình yêu là sự chuẩn bị cho tương lai đang chờ đón các con. Nếu các con là những người đính hôn, Thiên Chúa đang có một dự phóng tình yêu cho tương lai hôn nhân và gia đình của các con. Vì thế, điều thiết yếu là các con khám phá dự phóng ấy với sự giúp đỡ của giáo hội, không để cho mình bị thành kiến thông thường nơi nhiều người nghĩ rằng Kitô giáo với những giới răn và luật cấm đang đặt những chướng ngại cho niềm vui của tình yêu và đặc biệt ngăn cản không cho các con vui hưởng trọn vẹn hạnh phúc mà người nam và người nữ tìm kiếm trong tình yêu của họ đối với nhau. Tình yêu của người nam và người nữ là nguồn gốc gia đình nhân loại, và hôn nhân giữa một người nam và một người nữ có nền tảng ở trong ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Học yêu thương nhau như lứa đôi là một con đường tuyệt vời, nhưng nó cũng đòi phải tập luyện kỹ lưỡng. Thời kỳ đính hôn rất quan trọng để xây dựng lứa đôi, là thời gian chờ đợi và chuẩn bị. Thời kỳ này cần được sống trong sự khiết tịnh về cử chỉ và lời nói. Điều này giúp trưởng thành trong tình yêu, trong sự ân cần săn sóc và quan tâm đối với người bạn mình. Nó giúp tự chủ, phát triển sự tôn trọng người bạn. Đó là những đặc tính của một tình yêu chân thật, không tìm cách thỏa mãn mình trước tiên hoặc tìm an sinh riêng cho mình. Trong kinh nguyện chung, các con hãy xin Chúa gìn giữ và gia tăng tình yêu của các con, thanh tẩy nó khỏi mọi ích kỷ. Các con đừng do dự trong việc quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa, vì hôn nhân Kitô giáo là một ơn gọi đích thực trong giáo hội. Cũng vậy, hỡi những người trẻ nam nữ, các con hãy sẵn sàng thưa xin vâng nếu Chúa gọi các con theo Ngài trên con đường linh mục thừa tác hoặc trong đời thánh hiến. Tấm gương của các con sẽ là một khích lệ cho nhiều người khác đồng lứa tuổi với các con đang tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Lĩnh vực thứ ba của sự dấn thân tình yêu chính là lĩnh vực của đời sống thường nhật với các quan hệ đa diện của nó. Cha đặc biệt nhắc tới gia đình, trường học, công việc làm và thời giờ rảnh rỗi. Hỡi những người trẻ quý mến, hãy vun trồng những tài năng của các con, không phải chỉ để chiếm một địa vị xã hội, nhưng còn để giúp tha nhân tăng trưởng. Hãy phát triển các khả năng của các con, không những để cạnh tranh và sản xuất nhiều hơn, nhưng để trở thành những chứng nhân bác ái. Cùng với sự huấn luyện về nghề nghiệp, các con hãy cố gắng thụ đắc những kiến thức tôn giáo hữu ích để có thể thi hành sứ mạng của các con trong tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, cha mời gọi các con hãy đào sâu đạo lý xã hội của Hội Thánh, vì từ những nguyên tắc của đạo lý này, hoạt động của các con giữa lòng thế giới sẽ được gợi hứng và soi sáng. Xin Chúa Thánh Thần giúp các con có những sáng kiến trong đức bác ái, kiên trì trong những gì mình đã cam kết dấn thân, táo bạo trong các sáng kiến của các con, để có thể góp phần xây dựng nền văn minh tình thương. Chân trời tình thương là vô biên, đó thực là cả thế giới. Hỡi những người trẻ thân mến, cha muốn mời gọi các con hãy dám yêu, nghĩa là không mong ước gì cho cuộc sống của các con ngoài một tình yêu mạnh mẽ và tươi đẹp, có khả năng biến trọn cuộc sống thành một sự thực hiện vui tươi sự hiến thân chính mình cho Thiên Chúa và anh chị em. Noi gương đứng nhờ tình yêu đã mãi mãi chiến thắng hoán thù và sự chết. Tình yêu là sức mạnh duy nhất có khả năng thay đổi tâm hồn con người và toàn thể nhân loại, làm cho những quan hệ giữa người nam và người nữ, giữa giàu và nghèo, giữa các nền văn hóa và văn minh được thêm kết quả phong phú. Điều này chứng tỏ rằng cuộc sống của các thánh vốn là những bạn hữu chân thật của Thiên Chúa, chính là máng chuyển và là phản ánh tình yêu nguyên thủy của Chúa. Các con hãy dấn thân tìm biết các thánh nhiều hơn, phó thác cho sự chuyển cầu của các ngài. Hãy tìm cách sống thật như các thánh. Ở đây chỉ muốn trưng dẫn mẹ Teresa, người đã mau lẹ đáp lại tiếng kêu ta khác của Chúa Kitô. Tiếng kêu đã đánh động mẹ một cách sâu xa. Mẹ bắt đầu thu thập những người sắp chết trong các đường phố ở Calcutta, Ấn Độ. Từ đó, ước muốn duy nhất trong cuộc đời mẹ là làm sao đáp lại cơn khát tình yêu của Chúa Giêsu, không phải bằng lời nói, nhưng bằng những hành vi cụ thể, nhận ra Chúa nơi khuôn mặt tiều tụy đang khao khát tình thương, nơi khuôn mặt những người nghèo khổ nhất. Chân phước Teresa đã thực hành lời Chúa dạy. Mỗi khi các con làm những điều này cho một trong những anh em bé mọn của Thầy đây, tức là các con làm cho Thầy. Xem phúc âm cho Thánh Matthew chương 25 câu 40. Và sứ điệp của vị chứng nhân khiêm hạ này của tình yêu Chúa đã lan rộng trên toàn thế giới. Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều được Chúa ban cho đạt tới cùng một mức độ tình yêu, nhưng với điều kiện là phải cậy nhờ đến sự nâng đỡ không thể thiếu được của ân Thánh Chúa. Chỉ nhờ Chúa giúp chúng ta mới có thể tránh được thái độ cam chịu trước những nghĩa vụ hết sức lớn lao phải chu toàn. Và Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm thực hiện những điều không thể tưởng tượng nổi theo sức loài người. Sự tiếp xúc với Chúa trong kinh nguyện giúp chúng ta khiêm tốn, nhớ rằng chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng. Nhất là thánh lễ là trường học lớn dạy tình yêu. Khi chúng ta thường xuyên tham dự thánh lễ với lòng sốt sắng, khi chúng ta thờ lại Chúa Giêsu lâu dài trong thánh thể, thì càng dễ hiểu chiều dài, chiều rộng, chiều cao và chiều sâu của tình yêu Chúa vượt lên trên mọi sự hiểu biết. Xem thư Ephesos chương 3 câu 17 đến câu 18. Rồi khi chia sẻ bánh thánh thể với anh chị em trong cộng đoàn, chúng ta được thúc đẩy mau mắn biểu lộ tình yêu Chúa Kitô qua việc quảng đại phục vụ anh chị em như Đức Mẹ đã làm với bà Elizabeth. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Nội dung bản chuyên ngôn quốc tế nhân quyền, đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, tại rất nhiều nơi trên thế giới, kể cả tại một vài nước Á Châu như Nhật Bản, Thái Lan, Nam Dương, Mã Lai, đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình đòi hỏi nhân quyền và dân chủ cho nhân dân Myanmar. Trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, đóng cửa dạy nhau hay đèn nhà ai nấy sáng đã hoàn toàn trở thành chuyện lỗi thời rồi. Ngày nay, một em bé cũng có thể nhấc điện thoại gọi số khẩn cấp để báo cáo hay yêu cầu đến can thiệp vì chuyện bạo động trong gia đình. Một người phụ nữ bị chồng áp bức đánh đập cũng không thể câm lặng và nhẫn nhục chịu đựng nữa. Quyền trẻ em, quyền phụ nữ, nói chung, quyền của con người ngày càng được con người ngày nay ý thức và đòi hỏi phải được tôn trọng. Ý thức, hiểu biết, đòi hỏi và tranh đấu cho quyền của người đã trở thành một nghĩa vụ. Với sắc tin ấy, hôm nay chúng tôi xin được ôn lại nội dung của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền hay tuyên ngôn của toàn thế giới về nhân quyền. Ngày 10 tháng 12 hàng năm là ngày Liên Hiệp Quốc hay cũng là ngày quốc tế nhân quyền. Chính ngày 10 tháng 12 năm 1948 mà Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã long trọng công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Có thể nói đây là một trong những giây phút lịch sử trọng đại nhất, nếu không muốn nói là trọng đại nhất của thế kỷ thứ 20. Bản văn gồm 3 phần. Phần thứ nhất gọi là mở đầu, đưa ra 7 lý do tại sao công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Phần thứ hai nói lên ý nghĩa và niềm hy vọng của bản tuyên ngôn. Phần thứ ba liệt kê danh sách những quyền được xem là căn bản nhất của con người. Chúng ta hãy đọc lại phần mở đầu của bản tuyên ngôn. Xét rằng việc thừa nhận nhân phẩm nội tại, các quyền bình đẳng và bất khả xâm phạm của mọi thành viên trong gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công bằng và hòa bình trên thế giới. Xét rằng sự xâm phạm và coi thường nhân quyền đã dẫn đến những hành động tàn bạo xúc phạm tới lương tâm của nhân loại, và việc xây dựng một thế giới trong đó con người được tự do ngôn luận và tín ngưỡng, không còn phải chịu nỗi sợ hãi và cùng cực, được coi là nguyện vọng cao cả nhất của loài người. Xét rằng nhân quyền phải được pháp luật bảo vệ để mỗi người không buộc phải nổi loạn, như là biện pháp cuối cùng để chống lại chế độ cường quyền và áp bức. Xét rằng còn phải khuyến khích việc phát triển quan hệ bằng hữu giữa các dân tộc. Xét rằng nhân dân các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc trong bản hiến chương đã một lần nữa khẳng định niềm tin của mình vào những quyền cơ bản của con người, vào nhân phẩm, vào giá trị của mỗi người, vào quyền bình đẳng nam nữ, và đã bày tỏ quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội cũng như xây dựng các điều kiện sống tốt hơn, tự do hơn. Xét rằng các nước thành viên đã cam kết hợp tác với Tổ chức Liên Hiệp Quốc để phấn đấu thúc đẩy mọi người tôn trọng và thực hiện các quyền cũng như những tự do cơ bản của con người. Xét rằng một nhận thức chung về các quyền và tự do đó của con người là yếu tố quan trọng nhất cho việc thực hiện đầy đủ cam kết này. Trên đây là nguyên văn của lời mở đầu trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Sau khi đưa ra những nhận định trên đây, bản tuyên ngôn viết như sau. Này, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuyên bố, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền này là chuẩn mực chung cho tất cả các nước và các dân tộc đánh giá việc thực hiện mục tiêu mà mọi cá nhân và mọi tổ chức trong xã hội luôn dựa trên bản tuyên ngôn này sẽ phấn đấu thúc đẩy sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người thông qua việc truyền bá và giáo dục. Cũng chính dựa trên bản tuyên ngôn này mà mọi cá nhân và mọi tổ chức trong xã hội sẽ bảo đảm cho mọi người dân ở chính các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc và ở các lãnh thổ thuộc quyền quản lý của mình, công nhận và thực hiện những quyền và tự do đó một cách có hiệu quả, thông qua những biện pháp tích cực trong phạm quy quốc gia hay quốc tế. Đọc qua phần mở đầu của bản tuyên ngôn và lời tuyên bố trên đây của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về ý nghĩa và những niềm hy vọng mà bản tuyên ngôn có thể mang lại cho nhân loại, chúng ta có thể ghi nhận vài điểm nổi bật như sau. Trước hết, nhân phẩm và những quyền bất khả xâm phạm không thể tách rời với nhân phẩm là một giá trị nội tại của con người. Đã là người thì đương nhiên con người có một nhân phẩm cao cả và những quyền gắn liền với nhân phẩm ấy, chứ không phải là một thứ ân huệ hay một quà tặng của một quyền lực nào trên trần gian này. Với người có niềm tin, như Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã viết trong lời Chủ Trăng tháng 9 vừa qua, nhân phẩm và những quyền cơ bản này là quà tặng của Thiên Chúa dành cho con người. Điều đó có nghĩa là không một quyền lực, không một nhà nước, không một ai trên trần gian này được quyền đứng trên những quyền cơ bản của con người. Điểm đáng chú ý thứ hai trong phần mở đầu của bản tuyên ngôn và lời tuyên bố của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính là nhân loại là một gia đình. Hình ảnh này ngày càng rõ nét hơn với xu thế toàn cầu hóa ngày nay. Trong một gia đình, trước khi nói đến tình huynh đệ, chúng ta hãy dừng lại ở mối dây liên kết nền tảng nhất là tình liên đới. Trong gia đình nhân loại, mọi người đều liên kết với nhau, đến nỗi người này không thể dửng dưng một cách vô trách nhiệm trước nỗi khổ đau của người khác. Khi một thành viên trong gia đình nhân loại bị xúc phạm, thì toàn thể gia đình này, nghĩa là mọi thành viên khác cũng đều bị xúc phạm. Thế giới ngày nay ngày càng ý thức về tình liên đới ấy. Ngày nay, cộng đồng thế giới sẽ là một gia đình thiếu trách nhiệm nếu trong cùng một gia đình có những thành viên bị chà đạp, áp bức và tước đoạt các quyền cơ bản của con người mà gia đình ấy vẫn nhắm mắt làm ngơ. Sẽ cũng là một thái độ thiếu trách nhiệm nếu không muốn nói là vô nhân đạo, nghĩa là đứng bên ngoài gia đình nhân loại, khi dẫn dưng hay còn khuyến khích cho những hành vi bạo hành xúc phạm đến nhân phẩm đang diễn ra trong gia đình. Cuối cùng, bản tuyên ngôn nhấn mạnh đến sự nhận thức chung về nhân quyền và tự do. Tất cả các nước hội viên của Liên Hiệp Quốc hay những quốc gia nào muốn gia nhập Liên Hiệp Quốc cũng đều mặc nhiên chấp nhận điều đó. Được gọi là tuyên ngôn quốc tế, điều đó có nghĩa là được cả thế giới, hay đúng hơn, được mọi quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc hiểu và chấp nhận. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền khẳng định rằng, nhận thức chung về các quyền cơ bản và tự do là yếu tố quan trọng nhất cho việc thực hiện đầy đủ cam kết. Đã đặt bút ký tên vào bản tuyên ngôn và chấp nhận làm thành viên của Liên Hiệp Quốc là mặc nhiên chấp nhận ý nghĩa của các quyền con người như được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hiểu và công bố. Nói cách khác, nhân phẩm và các quyền cơ bản của con người là như nhau cho mỗi thành viên của gia đình nhân loại. Không thể có nhân quyền đen hay nhân quyền trắng, nhân quyền Tây Phương hay nhân quyền Á Châu, nhân quyền dân chủ hay nhân quyền cộng sản. Chỉ có một nhân quyền chung cho mọi người và mỗi người không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, màu da, phái tính, văn hóa, tín ngưỡng hay chính kiến. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đó là nhận thức cơ bản nhất mà chúng ta cần phải có khi nói đến nhân quyền vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, sau 10 năm ra đi, công đường Diana vẫn chưa được yên nghỉ. Cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà vẫn đang tiếp tục. Hiện nay, cái chết của bà vẫn tiếp tục là đề tài chính của nhiều tờ báo lớn tại Anh Quốc. Theo lượng định của hãng thông tấn Durrance Press Cuttings được thành lập từ năm 1880 và hiện có trụ sở tại Anh Quốc, thì cái chết của công nương Diana là biến cố vĩ đại nhất của thế kỷ đối với báo chí Anh Quốc. Những tờ báo lớn tại đây đã dành nhiều trang và nhiều ngày để tường thuật về cái chết này hơn cả những giai đoạn bi thảm nhất trong Thế chiến thứ hai. Khi xảy ra cái chết của công nương Diana trong một tai nạn xe hơi tại một đường hầm ở Paris, Pháp Quốc cách đây 10 năm,
những tờ báo lớn nhất tại Anh Quốc đã mỗi ngày dành trung bình 35% số trang để nói về biến cố này. So sánh với biến cố này, gia đình hoàng gia chỉ chiếm có 1% trên các trang báo. Thể thao, vốn là đề tài ăn khách nhất của báo chí, cũng chỉ chiếm có 23% các trang báo mà thôi. Những biến cố lớn nhất của đệ nhị thế chiến, chẳng hạn như cuộc triệt thoái của quân đội Anh quốc ra khỏi Dunkirk, Pháp, và sự thảm bại cuối cùng của Đức Quốc xã trong ngày D, chỉ được dành cho từ 26 đến 27% số trang. Hãng thông tấn Durrance Press Cuttings viết về cái chết của công nương Diana như sau. Trong các văn khố của chúng ta, không có đề tài nào có thể so sánh với số trang đã được dành cho cái chết, lễ an táng và những sự kiện có liên quan đến bà. Những biến cố lớn như cuộc mưu sát Tổng thống Kennedy, việc ca sĩ nổi tiếng của bang tứ quái là John Lennon bị hạ sát, nếu so với số trang được dành cho cái chết của công nương Diana trên các tờ báo lớn tại Anh quốc, thì đó chỉ là những sự kiện lu mờ mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, sự chú ý của báo chí Anh quốc đối với cái chết của công nương Diana và cuộc đời của bà thực ra cũng chỉ là một phản ánh của não trạng của con người thời đại. Nếu công nương Diana đã trở thành một đề tài còn quan trọng hơn cả biến cố quan trọng nhất của thế kỷ 20 là Đại Thế Chiến thứ hai, thì điều đó cho thấy con người thời đại chú ý đến sự nổi tiếng của một nhân vật hơn là những biến cố bi thảm. Hiện có hàng trăm, hàng triệu của người đang quằn quại trong đau khổ hoặc phải dễ chết từng ngày như tại Sudan, Bắc Hàn, Iraq chẳng hạn. Xem ra cũng không đáng chú ý và quan tâm tới cho bằng một cái áo cưới của một ông hoàng bà chúa hay một nhân vật nổi tiếng. Bao nhiêu người đang âm thầm tìm kiếm và xây dựng những giá trị cao đẹp nhất của cuộc đời cũng không đáng chú ý cho bằng một cuộc hẹn hò của một nhân vật tiếng tăm. Tin mừng vốn là phạm trù cơ bản nhất của Kitô giáo. Cuộc đời, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là một tin mừng. Của người của Ngài là một tin mừng. Hãy đi loan báo tin mừng cho khắp muôn dân. Đó là mệnh lệnh mà Ngài đã để lại cho giáo hội. Giáo hội hiện diện trong trần thế để loan báo tin mừng ấy. Giáo hội cũng sử dụng những phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng ấy. Nhưng cơ bản hơn cả, thiết yếu hơn cả, tin mừng mà giáo hội loan báo chính là một sự sống. Sự sống của Chúa Giêsu được thông chuyển cho giáo hội và thấm nhuần cuộc sống của mỗi một tín hữu Kitô. Loan báo tin mừng đối với giáo hội trước tiên là sống sự sống ấy. Như vậy, một cuộc sống dù âm thầm đến đâu, nhưng đã là một cố gắng hòa lại cuộc sống của Chúa Giêsu, cũng đã là một tin mừng được loan báo. Trong một thế giới chỉ biết chú ý đến danh vọng và tiếng tăm, người tín hữu Kitô càng phải lội ngược dòng đời hơn để loan báo tin mừng đích thực của cuộc sống. Đó là tin mừng của những giá trị mà ngay cả cái chết cũng không thể xóa bỏ đi được. Lạy Chúa, giữa cuộc đời trôi nổi và trống qua này, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Giữa những củ cải hư nát và danh vọng hão huyền, xin cho chúng con biết dùng cuộc sống âm thầm hy sinh của chúng con để làm chứng cho những giá trị của nước trời.
Cậy trông mãi mãi nơi Ngài, hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa. Tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngơi. Lạy Chúa, Chúa nguồn an vui, phần phúc sáng nghiệp ban cho đời con, Chúa giữ trong tay. Được ngài ngay bên đâu nao núng chi, xin giữ gìn con. Lạy Chúa con ơi, tha thiết kể chung mãi mãi nơi ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa. Tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngơi.
Dù thế xa khôn hân hoan, bình an hát mừng tri ân, ngài thương chẳng bỏ rơi con. Đóa đầy dương than trong nơi tối tăm,
xin giữ gìn con. Lạy Chúa con ơi, tha thiết cậy trông mãi mãi nơi ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa. Tháng năm miệt mài chẳng.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours.